Em làm gì mà gấp dữ vậy Nga?
Có người ta chờ em.
Bác sĩ Tấn hả?
Còn lâu, em cho anh ta đó về từ khuya rồi. Người đón em bữa nay chị biết ai không?
Ai vậy?
Thầu Khoáng Long.
Sợ hơn nhiều. Nga, nhiều lần chị muốn nói chuyện với em, nhưng chị sợ em bảo là gì chị đã đến ngày tàn nên ganh tị.
Hả? Chị định giảng luân lý với em đó hả?
Không, chị muốn nói cho em nghe những nỗi đắng cay, những kinh nghiệm sống mà chị đã mua bằng nước mắt. Hiện nay là một cô đào lưỡng toàn tinh sắc, một đóa hoa sắc hương ngào ngạt, nên tưởng đất trời chỉ có một mùa xuân. Chứ biết đâu nắng hạ mưa thu sẽ làm cho đài tơ cánh rã nhụy rưa. Một đóa nghi hoa hương sắc nồng nàn, nên chung quanh em dập dìu âm bướm. Mỗi một bước đường có kẻ bốn người đưa, em là thần tượng cho người đời mơ ước si mê, nên em nhìn nơi đâu cũng thấy toàn là hoa gấm. Em đâu biết cuộc đời u tối của một đời qua ký tàn phai hương sắc.
Khuyên bảo nhưng tôi còn trẻ đưa tuổi tròn trắng má đắp môi hồng, tôi phải vui cho trọn tuổi xuân hồng. Hiện tại đối với tôi là hoa là gấm, tôi không có thì giờ để nghiền ngẫm chuyện ngày mai. Hơi sức đâu mà chỉ lo, cuộc đời nghệ sĩ như kiếp hoa nở tàn trong sớm tối, nên tôi mới yêu cuồng sống nguy dội. Vì những ngày vui rồi nó sẽ qua mau. Em ơi chỉ khuyên em nên nghĩ kỹ từ bây giờ, kẻo mai kia nguy hồng sẽ không còn tiếp nữa. Đừng chờ cho đến khi hương tàn nghi rửa liễu ngõ qua tường buồn chán ông kia, mới tiếc rẻ những ngày xuân cung quý rồi mang những chị. Nhưng tôi không tiếp nhận nổi cái thứ lý luận lỗi thời đó. Chị ở đó về sao? Tôi về trước. Chiếc xích lô của ai đậu cản đường đi hết vậy nè?
Dạ xe của tôi.
Cũng anh nữa. Sao bữa nào giảng khác cũng gặp anh hết vậy? Bực anh quá. Đem xe đi chỗ khác đi cho trống đường, để người ta đem xe ra.
Ủa, cô đổi xe xanh lấy chiếc xe trắng này hồi nào vậy?
Sao mà anh tò mò quá vậy? Đen hay trắng gì thì cũng là xe của người ta, không hỏi để làm chi. Phận đạp xích lô thì lo rước khách kiếm tiền, sau cửa cà ra bên mấy chiếc xe nhà lộng lẫy. Hay là ông muốn tháo gỡ gì đây? Tháo đèn, quạt nước hay là bánh xe cua?
Cô đã qua lời xúc phạm mà đến tôi, dù tôi nghèo nàn làm nghề đạp xích lô, nhưng tôi đâu phải hạng trộm cắp giật đồ. Tôi tới rạp hát thường là tại vì tôi mê hát cải lương.
Anh mê cải lương là quyền của anh, không ai cấm. Nhưng anh đừng có mỗi bữa mỗi đón tôi như vậy nè.
Cô Phương nghe, mỗi đêm tôi đón cô để hỏi thăm một vài câu thì có gì đâu gọi là quá đáng. Đó chẳng qua là lòng quy mến của tôi đối với một nghệ sĩ nổi danh tài sắc đương thời. Tôi chỉ muốn đón cô để nghe cô nói, nhìn dáng cô cười, cũng như mỗi đêm tôi mua vé hãng cá kèo vào thị trường để xem cô khóc muốn thương dây. Ôi vui làm sao mỗi lúc cô cười, buồn làm sao mỗi lần cô nhỏ lệ. Cô đẹp biết bao nhiêu trong giây, người đàn bà chung thủy không tham bá phụ hoa mà phụ manh áo cơ hàng.
Anh Sáu, làm gì mà đứng ngó theo xe của ông Phương Nga mà mặt mày buồn hiu vậy?
Dạ đâu có gì đâu, thôi cô lên xe tôi đưa về.
Thôi anh Sáu à, cũng đừng buồn nghe. Chỉ có đào già như tôi chứ còn đào trẻ đương thời đâu có ai chịu ngồi xích lô. Ủa, chuyện gì mà người ta bu đông quá vậy cả? Ngừng xe lại thử coi anh Sáu.
Chắc đánh lộn đánh lạo chứ gì. Ủa, ai anh như là cô Phương Nga?
Phương Nga, Phương Nga.
Phải rồi.
Trời ơi, sao vậy nè Phương Nga? Quần áo em rách hết vậy nè. Bị đánh ghen rồi phải không? Chỉ biết thôi mà, thế nào cô ngại em cũng gặp cảnh này mà. Chị ơi, em vừa biết thế nào là nhục nhã. Nghệ thuật đã nâng em từ chỗ thấp hèn lên tột đỉnh vinh quang. Nhưng tưởng ai ai cũng quý em như ngọc như vàng, nào ngờ người ta thẳng tay dập dùi không thương hại. Sài Gòn đêm nay trời lặng gió mà em nghe như giông bão giữa tâm hồn. Đường sông lầu cao em thấy như đảo lộn quay cuồng. Người ta mắng em là kẻ bán cuộc đời đổi lấy ngựa xe. Người ta đánh đập em còn xé nát tim yên chưa hình hài phơi giữa chợ, trong khi gã đàn ông bảo vợ ghen làm gì, ghen làm gì với phường vô loại sướng ca.
Áo tôi nè, cô mặc đỡ đi, kẹo thân ngọc ngà nó thâm lạnh, rủi cô bệnh rồi làm sao mà hát được đêm mai.
Áo anh mồ hôi không mà biểu người ta mặc cái gì không biết nữa. Áo đẫm mồ hôi của người chân chất, tôi mặc vào đây như đón nhận một chân tình. Ôi một tình thân chân thành mộc mạc, một khán giả trung thành thương người nghệ sĩ, còn hơn là một người tình mà kinh thi nghiệp cầm ca. Ôi vật chất, ôi xa hoa chói lòa kiếp sống, hôm nay tôi giật mình tỉnh mộng mới biết đã từ lâu tôi là lối lầm đường.
Cô Phương Nga, thôi cô đừng buồn đừng khóc nữa, chuyện đã qua rồi hãy để cho nó qua luôn. Cô hãy lên xích lô tôi đưa cô về đến nơi đến chung. Xe của tôi chỉ có dạy ta rằng bọc rôm làm nem, chắc không em bằng xe quê kỳ có nệm lò xo. Xe xích lô chạy bằng sức người nên chậm chạp không mau bằng xe hơi bốn bánh.
Nhưng xe hơi đã bỏ rồi cô ở dọc đường dọc xa, thì chiếc xích lô của tôi sẽ đưa cô ra khỏi ngã đông buồn. Cô hãy bước lên xe tôi, cô sẽ thấy vui lòng. Cô sẽ có người bán, à mà không người khán giả trung thành như thuở cô còn là một người nghệ sĩ không tên. Đường về dù xa thầm cô cũng yên tâm, đã dài dáng phong trần với gạo chở nước sông. Tôi đủ sức đưa cô đến tận phương trời nào. Tôi với cô có gì đâu mà hờn mà giận. Cô vẫn là người diễn viên duyên dáng, mà tôi quý cô bằng tất cả tâm lòng. Tôi quý cô không phải vì má phân môi hồng. Tôi yêu cô qua những vai trò của thủ diễn, qua ánh đèn màu, qua y nhạc lời ca. Tôi vẫn biết cuộc đời và sân khấu khác nhau xa, nên tôi đâu ước mơ được gần có trong cuộc sống. Chỉ cần đêm đêm sống trong áo mong gần gũi cô qua nghệ thuật nhiệm màu.
Từ ngày mai anh nhớ đưa đón giùm tôi.
Cô Huệ Thanh, nhà cô cũng gần đây, cô chịu khó đi bộ giùm tôi một chút nhé.
Anh cứ tự nhiên. Em cảm ơn chị nha. Cô Huệ Thanh, nhà cô cũng gần đây, cô lội bộ giùm một chút nha. Ôi cô ơi, chân thành mà đau xót, một cô đào còn dáng toàn xinh sắc, thì kẻ đón người đưa. Từ kẻ phong lưu đến lấy phu xe bần hà, cũng đón mời đưa rước. Chỉ tuổi thân tôi với tuổi đời chồng chất, phân nghi là phương phai, nên phải cô đơn cho hết cuộc đời tàn. Phải chi thời vàng son tôi đừng phung phí bạc tiền, đừng thay ông đổi phương, thì chắc nghĩ buổi về chiều không